Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây là một phương thức cách làm mới, bài bản khoa học với tinh thần như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: trên dưới đồng lòng, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, dọc ngang thông suốt, vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành nhiều thắng lợi mới. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Bình Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện yêu cầu do Tổng Bí thư đặt ra. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Theo đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đều được các cấp ủy Đảng trong tỉnh quán triệt sâu sắc kịp thời, để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp nắm chắc, hiểu rõ, thấm nhuần, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả. Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và lĩnh vực hoạt động, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, từng ngành đoàn thể xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp trên. Bảo đảm đúng chủ trương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Và trên hết, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Từ cuối nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, để đáp ứng kịp thời yêu cầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và trong triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng, tỉnh đã đầu tư hệ thống trực tuyến từ tỉnh ủy đến các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Vì vậy, khi triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng qua hệ thống trực tuyến, các cấp ủy và đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh có điều kiện tham dự và tiếp thu trực tiếp sự truyền đạt từ báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước trực tiếp chỉ đạo, tham gia xây dựng các chỉ thị, nghị quyết đó. Trong năm 2022, đáng chú ý là hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị phổ biến và quán triệt, nghiên cứu nghị quyết hội nghị lần thứ 5, 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã được tổ chức trực tuyến từ điểm của Trung ương đến điểm cầu của tỉnh ủy, điểm cầu các huyện, thị, thành ủy và 159 điểm cầu đảng ủy xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Qua hệ thống trực tuyến vừa góp phần rút ngắn thời gian và không gian, bảo đảm tính kịp thời, vừa nâng cao chất lượng triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết. Bên cạnh đó, sau các hội nghị trực tuyến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều chỉ đạo các cấp ủy mở các lớp quán triệt trực tiếp cho số cán bộ đảng viên của đảng bộ và các đối tượng đặc thù như văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học chưa có điều kiện tham gia học tập trực tuyến, đồng thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Sau học tập quán triệt, các cấp ủy tổ chức đảng triển khai cho đảng viên viết thu hoạch. Mỗi cấp ủy tổ chức đảng xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể cho cấp mình để thực hiện nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của cấp ủy cấp trên. Trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của mỗi cấp đều xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và xác định thời gian, nguồn lực, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, bảo đảm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Từ sau Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh tháng 10 năm 2020, tỉnh Bình Định cùng cả nước bị tổn thất nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong hai năm 2020 và 2021, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương, năm 2020 tăng 3,45%, năm 2021 tăng 4,11%. Các trụ cột của nền kinh tế, nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng dịch vụ đều tăng trưởng, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Năm 2022, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt, nền kinh tế của tỉnh đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ. GDP tăng 8,57%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. tổng thu ngân sách đạt 16.551 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra đến năm 2025 trên 16.000 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, bộ mặt đô thị nông thôn có nhiều khởi sắc. Để trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra, phấn đấu xếp từ thứ 5 trên 14 tỉnh thành miền Trung trở lên. Có 3 chỉ tiêu quan trọng được đem ra so sánh. Thứ nhất, quy mô nền kinh tế của tỉnh đến nay đạt 106.347 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi, xếp thứ 6 trên 14 tỉnh thành khu vực miền Trung, tăng 2 bậc so với năm 2019, năm trước đại hội có điều kiện bình thường, chưa chịu tác động của đại dịch COVID-19. Thứ hai, GRDP bình quân đầu người đạt 70,7 triệu đồng, tăng 15,3 triệu đồng, xếp thứ 7 giữ nguyên bậc. Thứ ba, thu ngân sách phần địa phương được hưởng đạt 15.480 tỷ đồng, xếp thứ 5 tăng 2 bậc so với năm 2019. Như vậy, so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, nền kinh tế của tỉnh đã có những chuyển biến nhất định trên một số lĩnh vực. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại của những năm cuối nhiệm kỳ hết sức nặng nề thể hiện ở các mặt. Thứ nhất, hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh dù đã được tập trung đầu tư nhưng vẫn chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn chế. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không phải là ít, khoảng 7.000 doanh nghiệp, nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh thấp, thiếu doanh nghiệp có quy mô lớn làm đầu tàu tạo động lực đột phá trong phát triển. Nguồn nhân lực của tỉnh rất dồi dào, cần cù sáng tạo trong lao động, nhưng thiếu nhân lực có tay nghề trình độ cao. Thứ hai, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh đã được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên so với trước, nhưng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao hơn mức bình quân của cả nước, 9,76% so với 9,35%. Đây là điều các cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh rất trăn trở. Thứ ba, chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, nhưng nhiều mặt chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về việc học, việc làm, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, xây dựng phát triển Bình Định theo đúng chủ trương định hướng của Đảng, Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh cần tiếp tục triển khai quán triệt, cụ thể hóa và quyết tâm thực hiện các chương trình quan điểm mới của Đảng về phát triển đất nước. Bên cạnh đó, cần tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để đánh giá tình hình, kết quả, những khó khăn vướng mắc tồn tại cần khắc phục, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả ở từng cơ quan đơn vị địa phương. Trong đó, cần tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trên hết và trước hết là giữ vững sự đoàn kết và nhất trí trong đảng bộ, huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tập trung thực hiện 5 trụ cột tăng trưởng, phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ cảng và logistics, nông lâm nghiệp thủy sản dựa trên công nghệ cao, kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa, ba khâu đột phá mà nghị quyết đã xác định, quyết tâm phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong phần cuối của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng các đồng chí và các bạn kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chỉ thị số 25 ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 25 ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh và việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, nhất là việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quyền trách nhiệm tham gia giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân, giám sát trực tiếp và giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, trách nhiệm trả lời giải quyết các ý kiến kiến nghị sau giám sát, cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tham gia hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, chế tài xử lý tổ chức cá nhân không hợp tác, gây khó khăn cản trở hoạt động giám sát phản biện xã hội hoặc lợi dụng quyền giám sát phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức cá nhân. Quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt luật tiếp nhận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở nơi xảy ra vụ việc, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề dư luận quan tâm, những bức xúc nguyện vọng chính đáng của người dân. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh của Đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.